Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Matthew đoạn 28 từ câu 1 cho đến câu 15. Đề tài mà chúng ta học buổi sáng hôm nay là sự sống lại của Đấng Christ và kẻ thù của Ngài. Thưa Hội Thánh, còn 4 tuần nữa là đến ngày lễ Phục Sinh. Năm nay ngày 20 tháng 4 là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại, là ngày mà con cái của Chúa chúng ta kỷ niệm Chúa của mình sống lại. Và Chúa Giêsu đã sống lại trong ngày đầu tiên trong tuần. Do đó, mỗi ngày đầu của tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật, thì mỗi con cái Chúa chúng ta có thể kỷ niệm ngày Chúa sống lại được hết. Trong 2 tuần trước, chúng ta học về sự sống lại của Chúa Giêsu trong xác thịt và sự sống lại của Chúa Giêsu và các thiên sứ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học về sự sống lại của Chúa Giêsu và kẻ thù của Ngài. Thưa quý vị, nhiều người thường nghĩ rằng phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời chỉ là phúc âm hòa bình mà thôi. Thật đúng như vậy. Nhưng mà Matthew cũng ghi lại một lời nói của Chúa Giêsu mà ít ai để ý đến. Matthew ghi lại trong Matthew đoạn 10 câu 34, lời Chúa Giêsu nói rằng: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Không phải đem sự bình an mà đem gươm giáo. Đó là lời Chúa Giêsu nói. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an. Không, ta không đến để đem sự bình an, nhưng mà ta đến để mà đem gươm giáo. Điều đó có nghĩa là gì? Có phải Chúa Giêsu đến thế gian đem sự hòa bình hay là sự chia rẽ? Bởi vì gươm giáo tức là chia rẽ, đánh nhau, phải không quý vị? Chúa Giêsu chỉ đem sự hòa bình cho những ai tiếp nhận phúc âm tin lành của Ngài, để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Nhưng đối với những ai không tiếp nhận Ngài, thì đó là một sự gươm giáo, một sự chia rẽ giữa người tin Chúa và người không tin Chúa, dầu hai người cùng trong một gia đình đi nữa. Bởi vì bóng tối không thể nào chấp nhận ánh sáng. Và hay là nói một cách khác là dê thì không có thể nào mà trộn chung với lại chiên được. Chúa Giêsu thường gọi những người tin Chúa, con cái của Chúa là chiên, còn người mà không tin Chúa là dê, thì hai con vật này không có thể trộn chung lại được. Và khi Chúa Giêsu còn sống trên thế gian và khi Ngài rao giảng tin lành, thưa quý vị, thì người ta ghen ghét Ngài. Và Chúa Giêsu cũng nói trước, cảnh cáo cho những người tin Chúa và cho chúng ta, đó là những người theo Ngài đó, thì chúng ta cũng sẽ bị người đời ghen ghét. Chúa Giêsu nói ở trong Matthew đoạn 10 câu 22, Chúa nói rằng: các ngươi sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì ta. Thưa Thánh, cho nên nếu người đời mà ghen ghét quý vị đó, bởi vì quý vị là người tin Chúa, thì đó là một điều phước, bởi vì quý vị giống như Chúa. Nhưng mà nếu người đời ghen ghét quý vị, ghen ghét chúng ta bởi vì bản tính xấu của mình, bởi vì lối sống của mình, thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa để thay đổi. Còn nếu người đời mà không biết chúng ta là người tin Chúa hay là người theo Chúa, thì chúng ta cần phải đặt lại vấn đề, câu hỏi: có phải chúng ta thật là người tin Chúa chưa? Hay là nếu người đời mà yêu thương chúng ta bởi vì chúng ta có cái lối sống giống như họ, thì chúng ta cũng giống như người đời, và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi, vẫn còn ở trong sự tối tăm. Nhưng mà khúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy phước hạnh rất lớn, đó là Chúa Giêsu đã đắc thắng âm phủ và sự chết. Phi-rơ nói trong công vụ đoạn 2 câu 24 rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, bứt dây trói của sự chết, vì sự chết không thể giữ Chúa Giêsu lại dưới quyền của nó. Thưa quý vị, cho nên đối với người tin Chúa, sự chết là một kẻ thù, nhưng mà đã được Chúa Giêsu chinh phục, cho nên sự chết đời đời không còn cai trị đối với người tin Chúa, bởi vì người tin Chúa tin nơi Chúa và Chúa ban cho sự sống đời đời về linh hồn của mình. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và Ngài làm chủ và làm Chúa cứu thế, và không phải là chỉ cho con dân của Ngài mà thôi, nhưng mà làm Chúa cho tất cả kẻ thù của Ngài nữa. Và đó là Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Trước tiên hết, thưa quý vị, chúng ta học về sự dối gạt của những người lãnh đạo tôn giáo. Chúng ta ôn lại một tí để quý vị chúng ta nhớ tại sao có lính canh của người La Mã tại ngôi mộ của Chúa Giêsu. Chúng ta đã học trong phần trước, trong đoạn 27, những người Pharisi, các thầy tế lễ, khi đã bắt Chúa Giêsu rồi, đã giết Chúa Giêsu trên cây thập tự rồi, nhưng mà họ vẫn còn nhớ lại lời Chúa Giêsu nói trước đây, là Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ chết 3 ngày và Ngài sẽ sống lại, và họ nhớ lại những điều đó, cho nên họ đến xin phi lát cho lính canh giữ, bởi vì họ sợ rằng các môn đồ của Chúa đến trong mộ mà ăn cắp xác đi xong, mà bây giờ đồn ra, nói ra là Chúa đã sống lại, cho nên họ xin phi lát cho lính canh gác cẩn thận. Chúng ta thấy những người lãnh đạo tôn giáo tìm mọi cách để mà tiêu diệt Chúa Giêsu từ khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ rao giảng phúc âm tin lành, và cho đến bây giờ thì người ta vẫn tiếp tục tìm cách để mà tiêu diệt Ngài. Họ là những người mà không tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, và ngay cả họ đặt cho Chúa Giêsu, nói Chúa Giêsu là làm việc cho ma quỷ nữa. Thưa quý vị, khi Chúa Giêsu kêu Lazarơ sống lại, một phép lạ được xảy ra sờ giữa tất cả mọi người mà mắt họ thấy. Thì thay vì đến với Chúa, nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời mới có thể quyền làm quyền như vậy được, thay vì hạ mình nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, kêu người chết sống lại, nhưng mà họ làm gì? Họ tìm cách giết Chúa Giêsu và giết luôn cả Lazarơ nữa. Quý vị thấy, có bao giờ quý vị thấy một thầy thuốc nào chữa cho một ai hết bệnh mà có những người khác ghét cái thầy thuốc đó và tìm cách giết người thầy thuốc và giết luôn cả người bệnh nữa, trước đây nữa không? Chắc có lẽ rằng chúng ta chưa bao giờ thấy trường hợp đó, phải không quý vị? Tại sao các thầy thông giáo muốn giết Lazarơ? Bởi vì họ không muốn nhìn thấy Lazarơ như là một bằng chứng để nói lên Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, vì Ngài có quyền kêu người chết sống lại, cho nên họ muốn triệt hạ tất cả hết để mà không còn tiếng tăm gì. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 13, thì bây giờ những người lãnh đạo tôn giáo nói với lính canh rằng môn đồ Chúa Giêsu đã đến lúc ban đêm mà khi chúng tôi đang ngủ và lấy trộm xác của Ngài đi. Chúng ta thấy tấm lòng gian dối, xảo huyệt, láo khoét, ham quyền lợi của những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ. Dâu bề ngoài, họ là những người mà mặc những bộ áo dài, bộ áo lễ, nhưng mà những cái bộ áo dài, áo lễ đó không thể che giấu được tấm lòng xấu xa bên trong của họ. Thưa quý vị, người Việt của chúng ta cũng có một câu tương tự để mà nói lên như thế này. Quý vị nhớ cái câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, phải không? Có nghĩa là nếu một người mà có mặc cái áo màu nâu, màu vàng, màu xám đi nữa, chưa hẳn người đó thật là một người tu hành,
phải không quý vị?
Và cũng như ngày nay, nhiều người ngay cả trong nhà thờ mặc cái bộ áo lễ trắng hay là áo lễ màu dài với những cái rua, những cái đẹp đẽ như vậy, rồi đội một cái mão trên đầu, hay là ngay cả những người mà đeo cái thánh giá thật lớn trước ngực đi nữa, chưa hẳn những người đó thật là những người tin Chúa Giêsu. Mà việc các nhà lãnh đạo tính toán để mà giữ sát Chúa Giêsu một cách cẩn thận, cho lính canh, rồi chặn hòn đá lớn lại trước mổ, hay là đóng con dấu của người La Mã, thưa quý vị, thật sự những điều này nó càng là bằng chứng mạnh mẽ hơn là Chúa Giêsu đã sống lại nữa. Quý vị hỏi tại sao? Nói một cách ngắn gọn là đối với sức mạnh của con người và khả năng của các môn đồ đó, của Chúa Giêsu đó, thì không ai có thể nào mà đánh bại hay là bắt những người lính La Mã để mà trói lại để rồi lấy trộm xác của Ngài được. Hay là không có người nào có thể rình đến mà lăn cái hòn đá chặn ngôi mộ lại để mà có thể vào bên trong mà lấy xác của Chúa mà không qua gọi là xác chết của những người lính canh. Hay là khi người La Mã mà người ta đóng con ấn trước đó, thì không người nào được có quyền mà gỡ cái ấn đó ra, bởi vì gỡ cái ấn đó ra là trái lệnh của hoàng đế, và trái lệnh của hoàng đế thì chắc phải xử tử. Giống như ở tại đây mà quý vị thấy trong nếu mà xảy ra mà có một cái vụ mà án hay là một cái vụ đồng xe hay là như thế nào, quý vị thấy cảnh sát người ta dán cái thép xung quanh đó bảo vệ là không ai được vào, hay là một cái con dấu ấn, thì cái đó là cái hình bóng nó lên là không được đụng đến, bởi vì đó là thẩm quyền của ở trên. Thì thay vì nhìn thấy sự việc đã xảy ra là những điều mà đáng sợ, thì các nhà lãnh đạo lại tìm âm mưu xảo quyệt hơn để rồi cho tiền lính canh thật nhiều để mà làm gì? Bịt miệng họ lại, cho họ nói điều gian dối. Chúng ta thấy rằng dầu có những bằng chứng rõ ràng là Chúa Giêsu đã sống lại, dầu các lính canh đã thấy đất rúng động, một cơn động đất đã xảy ra và thiên sứ xuất hiện, họ đã trở nên như người chết và nói lại với các nhà lãnh đạo. Nhưng mà thưa quý vị, các thầy thông giáo, các nhà lãnh đạo vẫn không tin là không tin. Thưa quý vị, đó là tấm lòng chai đá, tấm lòng không tin của con người. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng dầu có người mà chết đi sống lại nói cho họ đi nữa thì họ vẫn không tin. Chúng ta sang cái điểm thứ hai trong câu 4, đó là những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Như chúng ta đã học trong tuần rồi, thưa quý vị, trong câu 1, câu 2, lúc còn tưng tưng sáng, Kinh Thánh ghi lại có một cơn động đất dữ dội xảy ra. Một thiên sứ chói sáng rực rỡ từ trời xuống và lăn hòn đá ra và ngồi ở trên. Và các lính canh thấy thiên sứ thì run sợ như là người chết. Chúng ta biết rằng những người lính La Mã là những người rất là gan dạ. Họ được huấn luyện để trở thành những người chịu đau, chịu khổ mọi hoàn cảnh. Dù có phải chết đi nữa thì họ cũng phải trung thành làm cái công việc mà họ làm. Họ như những là người lính mà thủy quân lục chiến hay là Marine của Mỹ, hay là những người lính mà Navy SEAL như vậy đó. Và tại đây, đối diện với thiên sứ của Chúa thì họ như thế nào? Họ run sợ như là người chết. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị gặp một trường hợp nào đối với chính mình mà quý vị run sợ giống như là người chết không? Chắc có lẽ là chưa, phải không? Thường người ta nói là sợ mất hồn hay là sợ hết hồn hay là sợ té gì đó. Nhưng mà có lẽ rằng chúng ta chưa ai mà đến nỗi mà sợ run giống như là người mất chết hết. Chúng ta mà sợ như người chết á, thường đối diện với sự chết. Khi mà bị súng kê vào đầu hay là bị dao mà để kề bên cổ thì lúc đó thì chúng ta mới gọi là sợ như người chết. Mà các linh căn ở đây không phải là chỉ sợ với cơn động đất xảy ra mà thôi, nhưng mà họ sợ bởi vì họ đang đối diện với một thiên sứ quyền năng rực rỡ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, như chúng ta đã học trong tuần rồi, thiên sứ là những người mà sẽ cùng với Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian trong ngày tận thế. Và khi một người quá run sợ như vậy thì toàn cơ thể của họ bị tê liệt, cứng người đi tất cả. Và khi thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời thì chắc rằng họ không còn suy nghĩ biết làm điều gì nữa. Nhưng mà điều quý giá và quan trọng nhất mà họ cần phải làm đó là sau khi đó ăn năn tội lỗi và trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ làm gì? Họ nhận tiền bạc để rồi đi nói dối. Nếu họ có tấm lòng thành thật, không nhận của hối lộ, đến với Chúa để mà được sự tha thứ, được sự cứu rỗi linh hồn, thì chắc rằng cuộc đời của họ đã được thay đổi. Nhưng mà họ chấp nhận sự dối trá, chấp nhận tham nhũng, và cuộc đời của họ tiếp tục ở trong sự gian dối và không bao giờ được hưởng thiên đàng phước hạnh của Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta thấy bản chất của con người sẽ không bao giờ đến với Chúa dầu có điều gì xảy ra. Do đó trong Roma đoạn 3 câu 11, lời Chúa nói rằng chẳng một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, dẫu một người cũng không. Dẫu đứng trước sự chết đi nữa, lòng con người vẫn như là đá và không là không. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ 3 là âm mưu lường gạt của những người lãnh đạo tôn giáo. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 27, khi Chúa Giê-xu vừa được chôn trong mộ thì những người lãnh đạo tôn giáo đến xin Phi-lát cho lính canh cẩn thận. Phi-lát nói với họ như thế nào? Trong câu đoạn 27 câu 65, Phi-lát nói rằng các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Chúa Giê-xu đã sống lại, thế thì các thầy tế lễ sẽ nói gì về việc xác của Chúa Giê-xu không còn trong mộ với Phi-lát nữa? Có phải họ sẽ đến với và nói với Phi-lát là Chúa Giê-xu đã sống lại rồi hay là không? Có phải họ sẽ đến nói với Phi-lát là có một thiên sứ từ trên trời xuống và lăn hòn đá ra khỏi mộ hay là không? Và Phi-lát sẽ nghĩ như thế nào về điều họ sẽ nói? Chúng ta biết Phi-lát là một người vô thần, mà nếu ông nghe các thầy tế lễ nói rằng một người mà đã chết trong mộ 3 ngày mà sống lại và một thiên sứ từ trời xuống, thì chắc rằng Phi-lát sẽ cười cho những người lãnh đạo này. Do đó những người lãnh đạo này nghĩ ra một cách là dùng tiền rồi làm một cái âm mưu cho những người lính để mà bịt miệng họ lại. Cho nên họ nói trong câu 14, nếu có gì đó thì họ sẽ khuyên giải Phi-lát sao. Thưa quý vị, dầu âm mưu của các thầy tế lễ bày cho sử cho lính nói dối, và điều mà chính mắt họ đã thấy để có thể gạt Phi-lát và dân chúng đi nữa, nhưng họ sẽ không biết hậu quả nếu Phi-lát là một người suy nghĩ, là một người phân tích, giống như là Bao Công trong chuyện Tàu như vậy đó, một người mà xét xử mà phân tích ra đó, thì thầy sẽ thấy rằng cái điều mà họ nói đó nó là xạo. Thứ nhất, có thể Phi-lát nói với họ là những người lính đó, việc mà lính phải làm là canh gác, mà bây giờ nói rằng môn đồ của Chúa đến lấy trộm xác trong khi họ ngủ, như vậy thì họ không làm trọn công việc canh gác của họ, của lính. Mà nếu mà không làm trọn công việc của một người, bổn phận của một người lính, thì sẽ bị như thế nào thưa quý vị? Đối với họ lúc đó bị giết, bởi vì anh làm việc mà anh ngủ. Sự thật chúng ta biết rằng, thưa quý vị, đây là cái điều mà cũng thường xảy ra trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta cũng thường nghe nói. Khi mà nói dối đó, thì trước sau gì thì cũng sẽ lòi đuôi chuột hết, phải không quý vị? Người ta nói rằng giấu đầu thì lòi đuôi, khó mà có thể giấu được gì đấy. Thứ hai, Pilát có thể hỏi những người lính: làm sao các ngươi có thể ngủ được trong khi có một cơn động đất dữ dội xảy ra? Mà nếu mà các ngươi mà ngủ mà trong khi động đất xảy ra dữ dội như vậy đó, thì chắc rằng các ngươi say sưa gì đó, cho nên ngủ mà không biết gì hết. Cho nên nếu mà các ngươi làm việc canh gác mà say sưa mà ngủ mà không biết gì hết đó, thì cái tội cũng là cũng sẽ bị xử tử. Rồi một điểm khác nữa là Pilát có thể hỏi là: nếu những người lính đó, nếu mà các ngươi ngủ thì làm sao các ngươi biết là môn đồ của Chúa Giêsu đến mà ăn trộm xác? Vô lý. Ngủ làm sao biết được? Nếu mà thức thì mới biết. Đã, cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà cái âm mưu mà các thầy tế lễ mà bày cho các lính để mà nói đó là những cái việc gọi là giấu đầu lòi đuôi. Ngoài ra những người lính canh này đã nghe những người lãnh đạo tôn giáo nói dối là một cái lỗi, một cái tội trước mặt Đức Chúa Trời, và đến ngày phán xét, người nói cũng như người bài xử người khác nói dối sẽ chịu trách nhiệm với Chúa. Trong phần kinh thánh hôm nay, thưa quý vị, Matthew được Thánh Linh hướng dẫn để ghi lại sự sống lại của Chúa Giêsu cho những người Do Thái không tin biết. Và ngày nay chúng ta cũng cần bày tỏ sự chân thật về sự sống lại của Chúa của chúng ta cho người thế gian không tin này, dù người ta không tin đi nữa. Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta, nhưng mà Ngài đã sống lại. Đây là then chốt, đây là điều quan trọng trong niềm tin của người tin Chúa. Thưa quý vị, không phải là Chúa Giêsu đến thế gian chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta như vậy là đủ. Nhưng mà Phaolô cũng nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 14 rằng: lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Nếu Chúa Giêsu chỉ chết và chôn trong mộ và chấm dứt tại đó và chết luôn, thì niềm tin của người tin Chúa như lời Phaolô nói là sự giảng dạy của chúng tôi luống công và đức tin anh em cũng là vô ích. Bởi vì Chúa mà không sống lại thì làm sao có thể cứu những người theo Ngài được. Thưa quý vị, trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ từ khi Chúa Giêsu sống lại cho đến nay, nhiều người vẫn cố gắng chối bỏ sự sống lại của Chúa Giêsu, bắt đầu là những thầy thông giáo và những người Pharisee. Mà chúng ta cần có tinh thần mạnh mẽ, gan dạ như là một người đánh cá Phi-e-rơ đã chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu. Và ông nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 15 rằng: hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi về sự trông cậy của anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chúng ta vui mừng đến với Chúa bởi vì Chúa của chúng ta đã chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại. Chúa của chúng ta, Ngài hứa trong Kinh Thánh lời của Ngài rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Quý vị là những người đang lo âu, lo cho đời sống hiện tại và đang bị gánh nặng trong lòng của mình và tương lai không biết về đâu, hãy đến với Chúa cứu thế. Bởi vì Chúa nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúng ta đang vật lộn, thưa quý vị, mỗi người chúng ta đang sống trong thế gian này, dầu tin Chúa hay là không tin Chúa, chúng ta đang vật lộn và chiến đấu với những tội lỗi. Không có người nào hoàn toàn thánh thiện hết và sống một đời sống thánh trên trần gian này hết, ngoài trừ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều mới. Hãy đến với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ biến đổi đời sống của chúng ta, Ngài sẽ cắt ra khỏi chúng ta những nặng nề của tội lỗi và cho chúng ta một đời sống tươi vui, bình an, phước hạnh, dù trong cuộc đời có những khó khăn đi nữa. Ngài đi cùng chúng ta và chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Chúa trong đời này. Và nếu nhắm mắt qua đời thì chúng ta biết chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là điều vô cùng phước hạnh cho những người tin Chúa, thưa quý vị. Nếu quý vị là những người đã tin Chúa rồi, cảm ơn Chúa, điều đó rất là quý. Nếu quý vị là những người chưa tin Chúa, hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để tội lỗi được tha và linh hồn được cứu. Chúng ta hiệp nghị cầu nguyện.